đây chương trình Bình Hải Phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin kính chào quý vị. Để bắt đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận Lời Chúa qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục ở trong loạt bài giảng về sách Sáng Thế Ký của chúng ta. Chúng ta đã đi qua 3 bài giảng và hôm nay là bài giảng thứ 4. Và tôi báo trước, bài giảng hôm nay rất là quan trọng. Nếu quý vị nắm được đoạn Kinh Thánh này, quý vị sẽ nắm được toàn bộ Kinh Thánh. Từ Adam Eva cho đến ngày Đức Chúa Giêsu tái lập. Nếu quý vị nắm được bài giảng này, hiểu được bài giảng này, quý vị sẽ nắm được toàn bộ Kinh Thánh. Quý vị sẽ biết được chuyến tiến của mình. Quý vị sẽ hiểu được tại sao có những câu chuyện ở trong Kinh Thánh. Đề tài sáng hôm nay đã bao gồm cả cái lịch sử của nhân loại và những gì mà Kinh Thánh ghi tới, và quý vị cần nắm rõ. Và thưa quý vị, đoạn Kinh Thánh mà chúng ta sẽ lắng nghe buổi sáng hôm nay sẽ cho chúng ta biết một điều: khi con người lựa chọn để từ bỏ đấng tạo hóa của mình, đi theo ma quỷ, đi theo kẻ lừa dối, Đức Chúa Trời đã làm gì? Chúng ta lật lại trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 8 cho đến câu thứ 15. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 8 đến câu thứ 15 để coi Đức Chúa Trời làm gì khi loài người bỏ Ngài. Loài người nghe lời ma quỷ, ăn trái cấm, và hậu quả là đau khổ, hoạn nạn, tai ương, chết chóc xảy ra cho thế gian của chúng ta. Đức Chúa Trời đã làm gì? Câu số 8: lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn Adam và vợ ẩn mình ở giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng: ngươi ở đâu? Adam thưa rằng: tôi có nghe tiếng Chúa ở trong vườn bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: ngươi làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng phán cùng rắn rằng: vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật và các loài thú đồng, mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ dòng dõi, mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Quý vị, khi loài người phạm tội, loài người từ bỏ Đức Chúa Trời, sự đen tối bao trùm ở trong tâm hồn của Adam và Eva. Chúng ta đã nghe qua bài giảng, Adam và Eva cảm thấy lõa lồ, Adam và Eva bây giờ cảm thấy sợ hãi, Adam và Eva lẩn tránh Chúa, Adam và Eva đổ tội cho nhau. Ở đây là cái hậu quả tâm lý của tội lỗi. Và khi con người phạm tội, con người rơi vào sự đau khổ, Đức Chúa Trời làm gì? Cái thế ghi lại lối chiều. Nếu mà nói cho rõ, vào một buổi chiều mát, Đức Chúa Trời đến để tìm Adam và Eva. Con người đã từ chối đấng tạo hóa của mình, phản bội Ngài. Đức Chúa Trời là đấng phải đau khổ, nhưng chiều hôm đó Đức Chúa Trời đã đến tìm Adam và Eva. Quý vị có biết không? Khi Adam và Eva vừa phạm tội, Chúa không đến ngay lập tức để Chúa định tội, xét tội Adam và Eva. Chúa để thời gian cho Adam và Eva có đủ thời giờ để bình tĩnh trở lại, để nhận biết ra hậu quả tội lỗi của mình. Adam và Eva tự tìm phương pháp để giải quyết bằng cách lấy lá cây vả đóng khố che thân. Và Đức Chúa Trời chờ vừa đúng thời giờ lối chiều. Chúa đến. Chúa không đến ngay lập tức, chiều hôm đó Chúa đến. Và Chúa cũng không đến quá trễ. Ngay buổi chiều hôm đó Chúa đến. Chúa không để cho Adam và Eva sống nguyên cả một đêm trong tội lỗi. Quý vị biết Adam và Eva đang hưởng tất cả những sự tuyệt vời, đẹp đẽ, vinh hiển mà Đức Chúa Trời ban cho Adam và Eva, những hạnh phúc vui vẻ. Đột nhiên Adam và Eva phạm tội, thì đây là, nếu mà Đức Chúa Trời không đến liền để cho Adam và Eva sống nguyên buổi tối hôm đó, là Adam và đi qua đây
Adam và Eva đi ngang qua một cái đêm đen tối nhất ở trong cuộc đời của cả hai. Cho nên Đức Chúa Trời đến vừa lúc, đến vừa đúng, đến ngay khi mà bóng đêm bắt đầu trùm xuống trên vạn vật, Chúa đến với Adam và Eva. Như vậy là Đức Chúa Trời có quan tâm đến tình trạng đau khổ của con người, phải không? Chúa không để cho con người đi ở trong tuyệt vọng, đi ở trong bóng đêm. Chúa có nghĩ đến hoàn cảnh của con người, Đức Chúa Trời có thể phủi tay. Chúa đã dặn trước Adam và Eva là đừng đụng đến trái cấm, ta cho các ngươi được tự do ăn các trái cây trong vườn. Nhưng cây ở giữa vườn thuộc về ta đừng đụng đến, các ngươi ăn sẽ chết. Nhưng con người đã nghe lời Satan, nghi ngờ Đức Chúa Trời, và rồi con người đã đưa tay ăn lấy trái cấm. Đức Chúa Trời có thể không đến, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn đến. Và sau khi Chúa đến, Chúa hỏi Adam. Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, Chúa hỏi Adam. Adam đổ tội tại Chúa, làm ra Eva đặt bên cạnh con mà con phạm tội. Rồi Chúa hỏi qua Eva, Eva đổ cho con rắn. Chúa mới nói chuyện với con rắn, từ đây đi ngươi sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất. Sau đó Chúa phán một câu Kinh Thánh ở trong đoạn 3 câu thứ 15. Đây là câu Kinh Thánh quan trọng nhất ở trong tất cả những câu Kinh Thánh. Đây là câu Kinh Thánh quan trọng. Đây là câu Kinh Thánh nói lịch sử của nhân loại. Đây là câu Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời tìm cách nào để giải quyết cái đau khổ tội lỗi ở trong thế gian này. Đoạn 3 câu thứ 15, đây là cái lời hứa, đây là lời tiên tri của Chúa. Đây là câu Kinh Thánh quan trọng. Và nếu quý vị nắm vững được câu Kinh Thánh này, quý vị nắm vững được tất cả những chi tiết, tất cả những sự việc xảy ra trong Kinh Thánh, từ thời Adam và Eva cho đến ngày Đức Chúa Giêsu tái lâm và sau này nữa, nếu quý vị nắm được câu Kinh Thánh này, đọc lại với tôi đoạn 3 câu thứ 15, ta sẽ làm cho mày, tức là cho ai, cho con rắn hay là cho Satan, ta sẽ làm cho mày con người, người nữ. Thật sự ra trong câu tiếng Việt mình dịch là ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Ở trong câu tiếng Hebrew hay tiếng Anh dịch rõ hơn, ta sẽ đặt sự nghịch thù, ta sẽ đặt sự thù nghịch, sự đối nghịch ở giữa mày hay là Satan con rắn với lại người nữ, ở giữa dòng dõi của Satan, dòng dõi của mày và dòng dõi người người nữ. Đọc lại quý vị, Chúa nói như thế nào? Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau, và người sẽ làm gì? Giày đạp đầu mày và mày sẽ cắn gót chân. Ở đây Chúa nói đến ba cái trận chiến, bởi vì vậy thì ba cái thế lực đối kháng với nhau. Mày Satan nghịch với lại người nữ, dòng dõi hay là hậu duệ của Satan sẽ nghịch với dòng dõi hậu duệ của người người nữ. Xong rồi chưa hết, hậu duệ hay là dòng dõi của người nữ làm gì? Đạp đầu mày và mày sẽ làm, sẽ cắn gót chân cho người. Như vậy là có mấy trận chiến, dòng người nữ với lại Satan, dòng dõi của người nữ hay là hậu duệ cái người sinh ra từ người nữ với lại hậu duệ của Satan, và hậu duệ của người nữ với lại Satan. Quý vị thấy rõ chưa? Ba cái cuộc chiến ở trong cái câu Kinh Thánh này. Sau khi Đức Chúa Trời phán những câu này, và Chúa phán đến người nữ, Chúa phán đến, Chúa nói đến người nữ, Chúa nói đến Adam phải làm việc cực nhọc vân vân. Sau khi Chúa nói xong, câu số 20, đoạn 3, câu số 20, Adam nói câu gì? Adam nói điều gì? Đoạn 3, câu số 20 trong Kinh Thánh, Adam sau khi Chúa phán xong những vấn đề tội lỗi, con rắn rồi người nữ xong rồi, Adam bật miệng lên thốt điều gì? Kinh Thánh nói với quý vị, Adam là nói gì? Adam nói gì? Adam, bây giờ gọi vợ là Eva vì là mẹ của cả loài người. Quý vị biết trước đây, trước khi Adam nói câu này, Eva có tên là gì không? Eva có tên là gì? Eva có tên gì? Eva có tên gì? Nghe không? Ở trong câu số đoạn 2 câu số 23, Adam nói rằng người này là xương, bởi xương tôi thì bởi thịt tôi mà ra, người này sẽ được gọi là người nữ, woman. Từ xưa tới giờ, từ cái ngày mà Chúa dựng nên Adam, Eva, Chúa đem tới cho Adam, Adam gọi Eva là woman. Đột nhiên sau khi Đức Chúa Trời phán rằng ta sẽ đặt sự nghịch thù ở giữa người nữ với lại Satan, ở giữa dòng dõi của người nữ với lại dòng dõi của Satan, và dòng dõi của người nữ sẽ đập đầu Satan. Chúa nói ba cuộc chiến đó. Sau đó Adam bật ra và đặt tên lại cho người nữ là Eva. Và Kinh Thánh giải nghĩa rằng vì Eva là mẹ của những người sống. Đọc lại, vì Eva là gì? Mẹ của cả loài người. Vì Eva là mẹ của cả loài người. Lý do tại sao vậy? Lý do tại sao đột nhiên Adam đặt tên vợ, đặt tên mới cho vợ mình? Quý vị ở đây tự nhiên anh Thao đặt tên mới cho cô Ngọc, quý vị thấy sao? Phải có một cái biến cố gì đó, phải có một cái gì đó mà bây giờ khiến cho Adam phải đặt tên mới cho người nữ, cho vợ mình, gọi là Eva. Và quý vị sẽ đi với tôi trở lại để quý vị hiểu được cái đoạn Kinh Thánh này, câu Kinh Thánh này. Quý vị nhớ tôi rồi, tôi nói với quý vị, Adam và Eva sau khi phạm tội đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho nên cảm thấy lõa lồ, tâm hồn mình cảm thấy mặc cảm tội lỗi, và Adam và Eva lẩn tránh Đức Chúa Trời, đổ tội cho nhau. Nhưng mà Adam và Eva mắc còn nhiều hơn những cái đau đớn. Quý vị biết Adam mắc điều gì không? Quý vị biết Adam mắc điều gì không? Khi Chúa dựng nên Adam và Eva, quý vị đọc lại ở trong đoạn 1 câu số 26 và câu số 28 của sách Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva, dựng nên loài người để làm gì? Câu số 26, Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tưởng ta, đặng làm điều gì? Quản trị hay là cai trị, trông coi tất cả loài biển, loài cá dưới biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng, bò ở trên mặt đất và khắp cả đất. Và câu số 28, Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, làm cho đất phục tùng và quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Như vậy là Chúa đặt Adam làm gì ở trên thế giới? Thưa quý vị, Adam làm gì? Adam làm gì? Làm vua của tất cả thế gian. Chúa tạo nên tất cả thế gian để bây giờ mà Chúa giao cho Adam làm vua quản trị hết, ngoại trừ cây biết điều thiện và điều ác. Sau khi Adam phạm tội, Adam phải chỉ cảm thấy lõa lồ, mặc cảm tội lỗi, lẩn tránh Chúa. Adam mất điều gì? Quý vị lật qua với tôi sách Luca, Luca đoạn 4 câu số 6. Luca đoạn 4 câu số 6, lật qua với tôi Luca đoạn 4 câu số 6 để coi Adam mất điều gì sau khi phạm tội, sau khi nghe lời Satan, ăn trái cấm, nghi ngờ Đức Chúa Trời. Đoạn 4 câu số 6. Sau khi trong cái câu chuyện này là kể ma quỷ cám dỗ Đức Chúa Giêsu, và ma quỷ nói với Đức Chúa Giêsu điều gì? Và nói rằng ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó, vì đã giao cho ta hết, và ta muốn cho ai tùy ý ta. Ma quỷ biểu Chúa quỳ xuống lại một cái, Chúa cho tất, ma quỷ sẽ cho Chúa tất cả những sự vinh hiển ở trong thế gian. Và ma quỷ nói sao? Những sự vinh hiển này ở đâu mà ma quỷ có? Vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Ai giao cho Satan? Ai giao cho Satan? Ai giao cho Satan? Adam. Adam nghe lời Satan là bây giờ Adam đưa ngôi vua của mình cho Satan, đưa tất cả tương lai của thế giới cho Satan, và ngay cả chính bản thân của Adam cũng trở thành nô lệ của Satan, cho nên tương lai của thế giới chỉ là một sự đen tối. Quý vị có nhớ trong Khải Huyền đoạn 12 có một trận chiến xảy ra trên thiên đàng, Satan với các sứ của nó, 1/3 thiên sứ trên trời chống lại với Chúa, bị Chúa bây giờ là thiên sứ trưởng Michael đánh đuổi xuống thế gian này không? Nhớ chưa? Khi Satan muốn làm vua trên thiên đàng bị thất bại, Satan xuống thế gian này, Satan cám dỗ Adam, và bây giờ Adam trao quyền vua, trao ngôi vị của mình lại cho Satan. Chuyện gì xảy ra? Khi Satan bị đánh đuổi ra khỏi thiên đàng, Satan xuống dưới đất này, bây giờ được Adam trao ngôi vua lại. Lật qua với tôi sách Gióp đoạn 1 câu số 6. Quý vị nhớ câu chuyện Gióp. Kinh Thánh, quý vị sẽ lật một số Kinh Thánh hôm nay, không nhiều lắm, nhưng mà những câu Kinh Thánh quan trọng tôi muốn đi cho quý vị hiểu. Gióp đoạn 1 câu số 6, Quý vị nhớ là câu chuyện của Gióp. Một ngày kia Đức Chúa Trời họ có hội nghị ở trên thiên đàng. Tất cả con cái của Đức Chúa Trời là tất cả các vị vua mà làm vua Chúa dựng nên nhiều thế giới lắm. Chúa giao cho mỗi thế giới cho những người mà Chúa dựng nên để cai trị là con của Chúa. Cho nên cái ngày đại hội này trên thiên đàng, tất cả các vị vua của tất cả những trái đất khác ở trong vũ trụ đi về thiên đàng để họp. Ở trong Kinh Thánh ghi lại chữ gì? Đoạn 1 câu 6 ghi lại cái chữ gì? Và một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va và ai nữa? Và Sa-tan cũng đến ở trong vòng chúng nó. Tại sao Sa-tan bây giờ được quyền lên thiên đàng? Tại sao Sa-tan được lên thiên đàng để họp hội nghị? Sa-tan đã thua cuộc, bị đánh đuổi ra khỏi thiên đàng. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu số 9 là Sa-tan đã bị thua, bị đánh ra khỏi thiên đàng, bị quăng ra không còn chỗ ở trên thiên đàng nữa. Nhưng mà ở đây Sa-tan lại lượt lên thiên đàng để dự hội nghị. Lý do tại sao vậy? Tại vì sao? Tại vì Adam đã trao ngôi vị của mình cho Sa-tan. Cho nên bây giờ Sa-tan được đại diện thế giới để mà trở lại thiên đàng. Sa-tan không được trở lại thiên đàng với cương vị của một thiên sứ trưởng nữa, mà trở lại thiên đàng với lại làm đại diện cho thế gian, thay thế cho Adam. Đức Chúa Trời làm gì được? Đức Chúa Trời cấm được không? Tại vì Adam đem ngôi vị của mình làm gì? Dâng cho Adam, dâng cho Satan. Đức Chúa Trời đã làm gì được hơn được? Cho nên thế giới rơi vào ở trong cái cảnh đau khổ hoạn nạn. Đức Chúa Trời có thể phủi tay, có thể diệt tất cả, nhưng mà Đức Chúa Trời không làm điều đó. Khi Adam phạm tội, quý vị, tôi hỏi quý vị câu này: Adam bị lừa mà phạm tội phải không? Có phải Adam vì yếu đuối mà ma quỷ cám dỗ phạm tội phải không? Adam phạm tội, Adam không có gì để bào chữa được, ngoại trừ đổ tội cho Eva và Chúa. Tại vì sao? Chúa đã phán cái luật cấm không ăn trái cây cấm đó với chính Adam, Chúa không có phán với Eva. Adam có bổn phận và nói lại với Eva, và khi Eva đưa trái cây, hai trái cây cấm để mà ăn, Adam đứng ở bên cạnh không chịu ngăn cản vợ của mình, mà còn để cho Eva ăn, để coi thử Eva ăn xong có chuyện gì xảy ra hay không, để cho Eva làm vật thí nghiệm. Cho nên Eva ăn, và Chúa dựng nên Eva, Chúa nói rằng Eva chỉ là người giúp đỡ cho Adam mà thôi. Cho nên quyền lãnh đạo là ai? Adam. Cho nên bây giờ Adam đưa tay ra để mà lấy trái cấm từ vợ mình ăn, Adam tình nguyện để làm điều đó. Và cả dòng dõi của nhân loại, cả thế giới đều rơi vào ở trong Satan và làm trở thành nô lệ cho Satan. Và quý vị, Đức Chúa Trời có thể làm gì được không? Đức Chúa Trời có thể làm gì được để cứu chữa không? Với Adam không? No, Chúa không làm gì được nữa hết. Cho nên Chúa tới, Chúa chỉ phán điều gì? Chúa sẽ đặt sự nghịch thù ở giữa ai? Chúa có hề nói đến Adam không? Chúa không nói là ta sẽ đặt sự nghịch thù ở giữa Adam với lại Satan, mà ở giữa ai? Người nữ với lại Satan. Lý do tại sao? Lý do tại sao? Tại vì Adam tình nguyện để phạm tội. Adam tình nguyện để dâng trái đất, ngôi vị của mình cho ma quỷ. Còn Eva, Kinh Thánh ghi lại là Eva bị mắc lừa, bị lừa dối mà phạm tội. Quý vị, khi quý vị bị ai lừa mình làm bậy, quý vị sau đó khám phá ra mình bị lừa, quý vị có cảm giác như thế nào? Quý vị có cảm giác như thế nào? Quý vị sẽ giận cái người mà lừa mình. Cho nên bây giờ Chúa đặt cái gì giữa Eva với lại con Satan? Sự thù nghịch, cái đó cũng là tự nhiên. Tại vì Eva bây giờ khám phá ra mình đã bị lừa, cho nên Eva giận Satan. Chúa để sự thù nghịch ở giữa Eva với lại Satan là chuyện bình thường, và đồng thời Chúa để sự thù nghịch ở giữa Eva với Satan. Cho nên quý vị thấy ngày hôm nay ai tin Chúa dễ hơn? Ai tin Chúa dễ hơn? Ai đến với Chúa dễ hơn? Eva. Tại vì dòng dõi Eva, hay nói cách khác là người nữ tin Chúa dễ hơn là người người nam, tại vì Chúa đâu có đặt sự thù nghịch ở giữa người nam với lại Satan. Nhưng mà tự nhiên Chúa đã cho sự thù nghịch giữa Eva với lại Satan, cho nên người nữ, phái nữ dễ đến với Chúa hơn, trong khi đó phái nam thì dễ đi đâu hơn? Dễ đi theo tà hơn. Phái nam dễ đi theo tà hơn. Không, cái đó là sự thật. Chúa đặt sự nghịch thù chỉ ở giữa người nữ với lại Satan, mà Chúa không đặt sự nghịch thù ở giữa Adam với lại Satan. Tại vì Adam tình nguyện làm gì? Dâng hiến ngôi vị của mình cho Satan. Chúa đặt sự nghịch thù, sự đối địch, sự chống đối, sự đối kháng ở giữa người nữ với lại Satan, ở giữa dòng dõi người nữ với lại Satan, và ở giữa dòng dõi của người nữ với dòng dõi của Satan. Như vậy là có mấy cuộc chiến? Thưa quý vị, có mấy cuộc chiến? Ba cuộc chiến. Người nữ với lại Satan, dòng dõi của người nữ, dòng dõi của người nữ và Satan, và gì nữa? Dòng dõi của người nữ và dòng dõi của Satan. Đó là ba cuộc chiến mà Chúa đặt ra. Bây giờ câu hỏi của tôi, câu hỏi của tôi, bây giờ bắt đầu lúc khó nha. Đây là lúc khó, quý vị phải theo dõi với tôi. Người nữ có ba nhân vật quý vị cần phải hiểu. Người nữ rồi gì, ai nữa? Satan thì dễ rồi. Người nữ rồi ai nữa? Dòng dõi của người nữ và dòng dõi của Satan, là ba cái nhóm người này quý vị phải biết. Quý vị biết, quý vị phải thấy được ở trong Kinh Thánh, quý vị phải hiểu được mình đang đứng ở đâu, quý vị phải hiểu được đức tin của mình cần gì, quý vị phải hiểu được những gì mà tôi giảng mấy chục năm vừa qua. Okay. Nếu quý vị không nắm được ba điều này, quý vị không hiểu được tất cả những gì trong Daniel, trong Khải Huyền, những gì tôi nói tới giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Tôi cứ nói quý vị phải giữ điều răn, 10 điều răn của Đức Chúa Trời, tin Đức Chúa Giêsu, giữ điều răn Đức Chúa Trời. Tất cả những điều này đều nằm ở trong người nữ, dòng dõi người nữ và dòng dõi của Satan. Có sự đối nghịch, và quý vị thấy đây có hai nhóm người, hai cái đối kháng, hai thế lực. Có nhiều nhóm người nhưng mà thuộc về hai thế lực đối nghịch với nhau. Bây giờ trước hết, dòng dõi người nữ là ai? Dòng dõi người nữ là ai? Dòng dõi của người nữ là ai? Quý vị làm với tôi trong sách Galati đoạn 3. Dòng dõi là ít hay nhiều? Cái chữ dòng dõi là số ít hay số nhiều? Số ít, the seed, chỉ một hậu duệ, một người. Hay nói cách khác là đây là đấng cứu thì thế. Galati đoạn 3, Abraham, Isaac, Jacob, tất cả đều hướng vào cái lời hứa này của Chúa, sẽ có một dòng dõi của người nữ đạp đầu Satan và sẽ giải thoát để cho loài người không còn làm nô lệ cho Satan nữa. Và đây là cái lời hứa của Chúa khiến cho Adam vui mừng. Sau khi Adam đã trao ngôi vị của mình cho Satan rồi, Adam cảm thấy là tương lai không còn gì nữa, tất cả là tuyệt vọng, tất cả là đen tối, không còn có lối thoát nào hết. Nhưng mà Chúa nói rằng ta sẽ đặt sự nghịch thù ở giữa người nữ với lại Satan, ở giữa dòng dõi của người nữ với Satan, và dòng dõi người nữ sẽ đạp đầu Satan. Đây là cái tia hy vọng cho Adam. Galati đoạn 3 câu thứ 16. Và tất cả những người sau này ở trong thời cựu ước đều mong chờ cái lời hứa này. Đoạn 3 câu thứ 16. Và các lời hứa đã được phán cho Abraham và cho dòng dõi người, không nói là cho các dòng dõi người, nhưng chỉ về nhiều người, như chỉ về nhiều người, nhưng nói và cho dòng dõi người như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. Tức là Đấng Christ. Như vậy dòng dõi của người nữ đang nói đến ai? Từ Eva cho tất cả những người nào trung tín với Chúa, để sau này Đức Chúa Giêsu ra đời. Chúa ra đời phải là cái dòng dõi thánh, dòng dõi có đức tin. Đây là chỗ khó, quý vị cần phải theo dõi. Người nữ là ai, thưa quý vị? Người nữ trong câu thánh này là ai? Ta sẽ đặt sự nghịch thù ở giữa người nữ với lại Satan. Người nữ đây là ai? Nó dòng dõi của người nữ là Đức Chúa Giêsu. Mình vừa nói xong, dòng dõi người nữ là Đức Chúa Giêsu. Người nữ đây là ai? ai là người phạm tội, ai là người bị lừa? Eva. Nhưng mà có phải chỉ có một mình Eva không? Tại vì Đức Chúa Giêsu không có ra đời bởi Eva, mà Đức Chúa Giêsu ra đời bởi ai? Bởi Mary. Mary chỉ là một người đại diện ở trong cái số dòng dõi của người nữ trung thành với Chúa. Cho nên người nữ ở trong câu kinh thánh này có nghĩa là gì? Trước hết là chỉ về Eva, nhưng không dừng lại ở tại Eva, mà cái câu kinh thánh người nữ này bao trùm tất cả những người trung tín với Chúa, vâng theo lời Chúa từ mọi thời đại, từ thời Eva cho đến thời Mary và cho đến sau này tới ngày Đức Chúa Giêsu trở lại. Quý vị nhớ tôi thường giảng với quý vị, ở trong kinh thánh hội thánh của Chúa, dân sự của Chúa được gọi là gì? Được gọi là gì? Dân sự của Chúa là vợ, Chúa là chồng. Dân sự của Chúa là người nữ. Ở trong kinh thánh có hai người nữ: người nữ thánh khiết, tức là chỉ dân sự trung tín, và người nữ ô uế, tức là dân sự mà bất trung với Chúa, thờ hình tượng, làm sai lại lời của Chúa dạy. Cho nên người nữ ở đây là người nữ trung tín, chỉ Eva và tất cả mọi người trung tín với Chúa từ ngày xưa cho đến thời của Mary và cho đến bao giờ nữa? Cho đến ngày Chúa tái lâm. Ở trong sách 2 Corinto đoạn 11 câu số 2. 2 Corinto đoạn 11 câu số 2. Vì về anh em tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, và dâng anh em như một người gì? Một người trinh nữ thánh sạch cho Đấng Christ. Như vậy người nữ này tượng trưng cho Eva và tất cả những người nào trung tín với Chúa để cho đến ngày Đức Chúa Giêsu ra đời giáng thế, và đồng thời sau này là những người trung tín bước đi theo Chúa cho đến ngày Chúa tái lòng. Quý vị đi trở lại với tôi. Adam thất bại với lại Satan. Adam nghe lời tự nguyện dâng ngôi vị của mình cho Satan. Satan đảo chánh ở trên thiên đàng thất bại, xuống đảo chánh như thế gian này được thành công. Nghe tới đây không? Quý vị nắm được phải không? Satan thành công. Satan vừa được thành công, mình đang thành công, mình trở thành vua của thế gian. Đột nhiên Đức Chúa Trời tới, Đức Chúa Trời nói rằng ta sẽ đặt sự nghịch thù ở giữa người nữ với mày, với Satan, ở giữa dòng dõi của người nữ với lại dòng dõi Satan, và dòng dõi người nữ sẽ làm gì với Satan? Đập đầu mày. Con rắn mà bị đập đầu thì con rắn như thế nào? Rất sẽ chết. Mình mới vừa đảo chánh, mới được lên làm vua, chưa hưởng, tự nhiên Chúa nói gì? Dòng dõi của người nữ sẽ làm gì? Đập đầu mày. Tức là cuộc đảo chánh này sẽ bị thất bại, và Satan sẽ bị gì? Satan sẽ bị giết. Nếu quý vị là Satan, mình vừa đảo chánh mới được làm vua mới nắm. Bởi vì Chúa nói là từ người nữ này sẽ ra một người, và người đó sẽ giết mày. Mày sẽ không còn làm vua nữa. Thì quý vị sẽ làm gì? Quý vị làm gì? Quý vị làm gì? Quý vị bây giờ là bắt đầu ăn không ngon và ngủ không yên, và quý vị phải bắt đầu để ý người nữ. Chút xíu tôi sẽ nói thêm những câu kinh thánh về người nữ. Để ý người nữ, chờ người nữ này mà sanh bất cứ người nào ra đó, là mà Satan phải làm gì? Giết. Nhưng mà giết hết thì có chuyện gì xảy ra? Satan làm vua với ai? Cứ người nào sanh ra cũng giết hết thì làm vua với ai? Satan đâu có dạy để mà giết hết. Satan phải chờ người nữ này, bất cứ người nữ nào mà được sanh ra là bây giờ Satan sẽ làm việc với người đó. Cho nên người con đầu tiên của Adam và Eva lại Cain. Quý vị biết Cain là gì không? Kinh thánh gọi Cain là gì không? Ở trong sách Một Giăng đoạn 3 câu thứ 12. Chớ làm như Cain, là kẻ thuộc về ai? Thuộc về ma quỷ. Satan làm gì đây quý vị? Khi mà Chúa nói rằng dòng dõi của người nữ sẽ đập đầu mày, rồi Satan biết trước sau gì mình sẽ chết. Cho nên bây giờ Satan bắt đầu để ý, thế người nữ mà sanh ra bất cứ người nào là Satan phải tới để biến đổi người đó, để băng họa người đó, để rỉ tai người đó, để cám dỗ người đó, để lừa người đó, để người đó trở thành thuộc về mình, thuộc về phe mình. Còn nếu không thuộc về mình thì có chuyện gì xảy ra? Người đó sẽ, cái người nào mà không thuộc về mình sau này sẽ làm gì? Đập đầu mình, đập nát đầu mình. Ok, sinh ra Cain, Satan cám dỗ để Cain bây giờ thuộc về Satan. Sinh ra người con thứ hai là ai? Abel. Chuyện gì xảy ra? Tại sao Cain giết Abel? Abel trung tín với Chúa, làm theo lời của Chúa. Satan không biến đổi, không cám dỗ Abel được, vì Abel làm theo lời của Chúa, tin vào ở trong đấng cứu thế, dâng con chiên để chết tượng trưng cho sự hy sinh của đấng cứu thế, tin vào lời hứa là dòng dõi sẽ đến. Cho nên bây giờ Satan mới nói làm việc với lại Cain để Cain làm gì? Giết Abel. Cho nên quý vị thấy không? Bây giờ bất cứ người nào mà ra từ người nữ, Satan một là cám dỗ đứng về phe nó, mà cám dỗ không được thì làm gì? Thì giết. Nhưng mà giết xong thì Chúa làm gì? Chúa sanh người khác là người con thứ, là Sét. Sinh ra Sét thì bây giờ dòng dõi của Sét là dòng dõi như thế nào? Là dòng dõi tin kính Chúa. Sét tin kính Chúa và dạy cho con cháu của mình tin kính Chúa. Bây giờ Satan thấy ồ, nó tin kính Chúa bây giờ đông quá không được. Bây giờ Satan làm gì? Quý vị dẫn đến thời của Noe. Satan làm gì? Sáng thế ký đoạn 6, Satan làm gì? Satan cho con trai làm cho con gái của loài người bây giờ thiệt là đẹp, tức là dòng dõi Cain, con gái thiệt là đẹp, hấp dẫn, lôi cuốn. Xong rồi bây giờ Satan cám dỗ cho con trai của Đức Chúa Trời làm gì? Satan cám dỗ con trai của Đức Chúa Trời cưới con gái loài người. Mà khi có sự cưới gả với nhau như vậy, chuyện gì xảy ra cho dòng dõi thánh? Bây giờ cả thế gian bây giờ bị băng hoại hết, đi theo Satan thờ hình tượng hết, tất cả đi theo đường sai đường lối của Chúa hết, ngoại trừ còn lại mấy người. Kinh Thánh nói còn lại mấy người? Còn lại mấy người? Chỉ có một người. Mà người đó là ai? Noe. Còn lại một người là Noe. Và Đức Chúa Trời đã làm gì với Noe? Bảo Noe đóng tàu. Đổi cho anh đóng tàu. Và Chúa nói trong 120 năm nữa Chúa sẽ hủy diệt thế gian. Tại sao Chúa phải hủy diệt? Tại sao xưa giờ Chúa để cho người ta cứ tiếp tục sống, muốn làm gì làm, tự do, bây giờ Chúa lại hủy diệt? Tại sao vậy? Tại sao Chúa phải ra lệnh hủy diệt? Trong một vòng 120 năm Chúa biểu Noe đóng tàu và giảng người ta tin. Tin không tin gì không thành vấn đề. 120 năm Chúa hủy diệt. Lý do tại sao Chúa làm vậy? Cả Kinh Thánh ghi trở lại là cả thế gian bị bại hoại hết, vì Satan bây giờ cám dỗ mọi người. Không còn cái gì là thánh, cái gì là tục nữa. Con trai của Đức Chúa Trời lấy con gái loài người, rồi bây giờ lấy nhau, rồi thờ hình tượng, là làm đủ thứ hết. Cho nên đi sai con đường của Chúa. Và bây giờ chỉ còn lại một mình Noe. Và Chúa nói Chúa sẽ hủy diệt trong vòng 120 năm. Lý do tại sao? Tại sao Chúa phải hủy diệt? Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, mà tại sao Chúa phải hủy diệt cả thế gian này? Có người ta nói là dân số thế gian trong cái thời của Noe đã có thể đông hơn dân số của ngày hôm nay. Dân số đông hơn hàng tỷ tỷ người mà bị hủy diệt. Lý do tại sao? Thưa quý vị, tại sao Đức Chúa Trời đành lòng làm điều đó? Quý vị nhớ còn lại mấy người? Còn lại một người. Mà nếu mà đấng cứu thế mà không ra đời từ một người đó thì chuyện gì xảy ra? Cả thế gian này sẽ thuộc về Satan hết. Mà muốn có hy vọng, muốn có sự sống sau này đó, thì phải có một người trung tín, ít nhất có một người trung tín, để sau đó cái dòng thánh đó, cái holy line đó tiếp tục đi xuống để Đức Chúa Giê-xu ra đời. Và bây giờ chỉ còn lại có mấy người? Một người. Cho nên Đức Chúa Trời phải hành động. Nếu Đức Chúa Trời không hành động thì Noe làm gì? Noe cũng sẽ đi theo luôn, thì chết luôn. Mà Noe mà chết luôn thì tất cả dòng dõi loài người là vĩnh viễn thuộc về Satan. Cho nên Đức Chúa Trời phải hủy diệt thế gian này và cứu Noe. Rồi quý vị đọc lại Kinh Thánh, quý vị sẽ thấy Chúa dựng nên một người. Chúa vừa gọi Abraham ra, Isaac, Jacob. Ma quỷ vua cũng làm gì? Bắt đầu làm băng hoại miết. Cho đến thời Đức Chúa Giê-xu có mấy người trung tín. Khi Đức Chúa Giê-xu Giáng sinh có bao nhiêu người biết đến Chúa? Bao nhiêu người đến tìm Chúa? Bao nhiêu người? Bao nhiêu người tìm kiếm Chúa? Bao nhiêu người nhớ đến lời Đức Chúa Giêsu ra đời là đấng cứu thế, là dòng dõi của người nữ sẽ đạp đầu con rắn? Có bao nhiêu người? Khi mà các bác sĩ ở Đông Phương, họ là người ngoại quốc, đi tới thành Jerusalem để báo tìm vua dân Judah sinh ra đời, vua Herod và cả thành Jerusalem đều bối rối. Nhưng mà bao nhiêu người đến tìm Chúa? Các thầy tế lễ đọc kinh thánh cũng cho biết rằng Đức Chúa Giêsu ra đời ở tại Bethlehem. Nhưng mà có bao nhiêu người đi đến tìm Chúa? Zero. Ngoại trừ ai? Những kẻ chân chương được Chúa kêu gọi để đi tới. Nhưng mà tới giây phút này Đức Chúa Giêsu đã ra đời rồi. Khỏe không? Nếu quý vị là ma quỷ, tìm cách ngăn chặn để Chúa không ra đời, kia là làm ban ngoại hết tất cả, để không ai còn trung tín với Chúa, để Đức Chúa Giêsu không có cái đường giáng thế làm người. Bây giờ Satan thất bại khi mà Mary chấp nhận, Mary trung tín với Chúa, Joseph trung tín với Chúa, cho nên Đức Chúa Giêsu ra đời. Bây giờ Satan có ngăn chặn Chúa Giêsu ra đời được không? Ngăn chặn được nữa không? Bây giờ Chúa ra đời rồi, ngăn chặn gì nữa? Cho nên cuộc chiến bây giờ chuyển qua ai? Cuộc chiến bây giờ chuyển qua ai? Chuyển qua ai? Bây giờ Chúa ra đời rồi, và Chúa ra đời, Satan có đánh với Chúa không? Có đánh với Chúa, tôi sẽ đi tới. Và Satan có đánh với Chúa, tìm cách ngăn chặn Chúa để Chúa không chết cho loài người. Nhưng mà cuộc chiến bây giờ chuyển qua ai? Chuyển qua ai? Cuộc chiến giữa người nữ với lại Satan. Cuộc chiến ở giữa dòng dõi của người nữ và dòng dõi của Satan. Cuộc chiến ở giữa dòng dõi của người nữ và Satan. Mình thấy Đức Chúa Giêsu và Satan. Bây giờ mình đi nói Đức Chúa Giêsu và Satan. Hồi nãy tôi nói quý vị người nữ với lại Satan. Cho đến khi Đức Chúa Giêsu ra đời thì bây giờ nó không tìm cách ngăn chặn nữa, mà bây giờ nó sẽ tìm cách để tấn công ai? Đọc với tôi trong sách Khải Huyền đoạn 12. Khải Huyền đoạn 12 câu số 4, câu số 5. Câu số 3, số 4, số 5. Trên trời cũng có hiện ra một dấu khác nữa là con rồng lớn sắc đỏ có 7 đầu, 10 sừng, và trên đầu có 7 mão triều thiên, đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quang xuống đất. Con rồng ấy, tức là Satan, quý vị biết rồi gì, con rồng ấy trực ở trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Người sanh một con trai, con trai ấy sẽ dùng cây gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và ở nơi ngôi Ngài. Con rồng Satan rình mò người nữ để tấn công, tại vì ngăn chặn cho đấng cứu thế không ra đời. Tới khi nó chặn không được nữa, Đức Chúa Giêsu ra đời rồi đó, thì con rồng bây giờ chạy tấn công ai? Khi người nữ sanh được người con trai rồi, Satan làm gì? Nuốt đứa trẻ. Đọc lại, con rồng ấy trực ở trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con trai người. Nhưng mà đứa trẻ đó sẽ được thắng và nó sẽ được tiếp lên ở trên ngôi của Đức Chúa Trời. Tức là Đức Chúa Giêsu sẽ thắng Satan và được lên thiên đàng, lên trở lại làm ngôi, làm vua trở lại. Khi Đức Chúa Giêsu mất sinh ra đời, tôi hỏi quý vị, Satan làm gì để giết Chúa? Quý vị nhớ không? Satan làm việc qua vua Herod là tay sai của La Mã. Làm điều gì? Mà La Mã tức là đạo của Babylon, đạo của Satan. Satan dùng vua Herod để giết tất cả những đứa bé trai lên 2 tuổi. Tại vì sẽ tìm cách để giết luôn Đức Chúa Giêsu, vì đó là cái khoảng tuổi của Đức Chúa Giêsu. Đó là cách thứ nhất. Nhưng mà nó giết có được không? Thiên sứ báo tin và Joseph đem Mary và đứa trẻ qua ở bên Ai Cập để tị nạn. Sau đó trở về, Đức Chúa Giêsu bắt đầu khởi sự chức vụ của mình. Ở trong đồng vắng, ma quỷ cám dỗ Chúa, bảo Chúa hãy quỳ lại một cái, không cần tới đồi Gô-gô-tha, thì Satan sẽ cho cả thế gian cho Chúa. Chúa có làm hay không? Chúa không làm. Và Chúa thi hành chức vụ trong 3 năm rưỡi, tới cái năm rưỡi cuối cùng, cái nửa năm cuối cùng, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem để chịu khổ nhục, sắp sửa để người ta đóng đinh ở trên thập tự. Quý vị nhớ chuyện gì xảy ra? Phi-e-rơ kéo Chúa ngang ra và khuyên Chúa rằng chuyện này không thể xảy ra cho Chúa đừng đi lên thành Salem. Và Chúa xây qua phía rơi, Chúa nói sao? Ở xa Satan, ở trong vườn Gethsemane. Quý vị có biết tại sao Đức Chúa Giêsu cầu nguyện đến độ mồ hôi đổ ra như là máu hay không? Lý do tại sao? Tại vì Chúa tranh đấu với lại Satan. Quý vị có biết tại sao Chúa nói rằng xin Cha cắt chén này khỏi con, song không theo ý con mà theo ý Cha. Đây là lúc mà Satan cám dỗ Đức Chúa Giêsu để Đức Chúa Giêsu làm theo ý của mình, tránh thập tự giá. Và Đức Chúa Giêsu phải tranh đấu đến độ mà mồ hôi đổ ra như là huyết. Và ở trong trường án và trên đồi Gô-gô-tha, ma quỷ đã làm gì? Đánh đập Chúa, sỉ nhục Chúa, chế giễu Chúa, chê cười Chúa, chọc tức Chúa, để mà Chúa sử dụng quyền hành của mình để tự cứu mình ra khỏi thập tự giá, ra khỏi nhục hình. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu có sử dụng không? Không hề sử dụng. Và cuối cùng Chúa chết trên thập tự giá. Khi Chúa chết trên thập tự giá, ma quỷ có đầu hàng không? Ma quỷ đã tìm cách để chôn Chúa ở trong mộ. Nói ra lại, chính quyền La Mã cho đem xác của Chúa xuống chôn trong mộ và cho lính La Mã canh. Quý vị biết không, ở trong Hội Thánh không nói rõ lính La Mã canh, thật sự ra đằng sau lính La Mã là ai? Là tất cả các quỷ sứ canh giữ mộ, niêm phong mộ để cho Chúa Giêsu không sống lại, không đi ra. Nhưng mà Chúa có sống lại không? Chúa có sống trở lại và Chúa chiến thắng. Và khi Chúa chiến thắng, Chúa sống trở lại, có chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì xảy ra? Câu hỏi lại câu hỏi của tôi cho quý vị. Adam đã trao cho Satan điều gì? Trao cho Satan ngôi vua ở trên thế gian. Dầu rằng Satan làm phản ở trên thiên đàng, bị đuổi xuống ở dưới thế gian này rồi, nhưng mà Satan sau khi bị đuổi vào, bây giờ trở thành vua của thế gian, nó vẫn có quyền trở lại thiên đàng. Ở trong những cuộc hội nghị, nó được trở lại thiên đàng. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu đã sống trở lại thì có chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì xảy ra? Giăng đoạn 12 câu 31 câu 32. Giăng đoạn 12 câu 31 câu 32. Hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này, và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Ai là vua chúa của thế gian? Satan. Ở trong tiếng Anh nói rõ hơn, tiếng Greek nói là vua chúa thế gian sẽ bị quăng ra khỏi thế gian, bị trút phế, quăng ra khỏi thế gian. Và làm sao để được quăng ra khỏi thế gian? Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Khi Chúa bước lên đồi Gô-gô-tha chịu nhục hình và Chúa chết, lúc bây giờ Satan bị quăng ra khỏi thế gian, tức là ngôi vua của Satan bây giờ không còn nữa. Bây giờ thế gian này thuộc về ai? Thuộc về Đức Chúa Giêsu. Bởi vậy cho nên khi Chúa gửi các môn đồ của Chúa ra, ở trong sách Luca đoạn 10, lặp với tôi Luca đoạn 10 câu số 18. Luca đoạn 10 câu số 18. Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu bàn phán rằng: ta đã thấy quỷ Satan từ trời sa xuống như chớp. Satan bị đuổi xuống thế gian này lần thứ nhất sau khi phản loạn trên thiên đàng, xuống dưới thế gian này làm vua thế gian này, nó trở lại thiên đàng. Nhưng mà sau khi Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự giá thì bây giờ Satan làm gì? Bị đuổi xuống, không còn trở lại thiên đàng nữa. Và bây giờ ai làm vua dưới thế gian này? Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà quý vị thấy Satan vẫn còn hành động không? Ma quỷ còn hành động không? Còn hành động, lý do tại sao? Tại sao? Tại sao Chúa là vua của thế gian mà Satan vẫn còn hành động như thế gian này, ma quỷ vẫn còn lộng hành? Why? Lý do tại sao? Quý vị nhớ rằng Chúa là một người rất là lịch sự, Chúa không làm gì ép người ta hết. Satan đi nói với Chúa rằng: Chúa đã lấy lại ngôi vua của tôi, nhưng mà có những người ở trong thế gian vẫn còn mở lòng ra với tôi, Chúa đâu cấm được. Cho nên Satan vẫn đến, ai mở lòng thì Satan đến hành động, còn ai không mở lòng thì Chúa làm việc. Tôi sẽ giảng cái bài này trong tương lai. Nhưng mà trở lại với tôi ở trong câu chuyện này. Như vậy sau đó Đức Chúa Giêsu chiến thắng Satan và Đức Chúa Giêsu trở về trời. Bây giờ cuộc chiến như thế nào? Người nữ với lại Satan. Tới khi Đức Chúa Giêsu ra đời thì Đức Chúa Giêsu với Satan, Đức Chúa Giêsu thắng được về trời, thì bây giờ cuộc chiến chuyển hướng ai với ai? Satan làm gì? Bây giờ Satan đi tấn công ai? Lật lại Khải Huyền đoạn 12 câu thứ 14. Khải Huyền đoạn 12 câu thứ 14. Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, quăng đây là quăng xuống lần thứ mấy? Lần thứ hai bị quăng xuống đất sau khi Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, con rồng bị quăng xuống. Con rồng bây giờ Đức Chúa Giêsu đã về trời, con rồng bèn đuổi theo người nữ đã sanh con trai. Vậy bây giờ con rồng mới xây ra là tấn công ai? Tấn công hội thánh của Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Quý vị nhớ Đức Chúa Giêsu về trời năm nào? Năm 30, 31. Năm 31 Đức Chúa Giêsu về trời. Bây giờ Satan bắt đầu tấn công con cái Chúa, những người tin kính Chúa. Trước hết Satan dùng chính quyền nào để tấn công? Chính quyền do Thái để tấn công. Sau đó Satan dùng chính quyền nào? Chính quyền La Mã để tấn công. Nhưng mà hội thánh của Chúa vẫn phát triển trong 4 thế kỷ đầu. Trong 4 thế kỷ đầu phát triển như thường, dầu bị bắt bớ, bị tấn công, cho đến thế kỷ thứ 4, lúc bây giờ chính quyền La Mã mới hợp thức hóa hội thánh của Chúa trở thành quốc giáo, đặt tên là La Mã giáo hay là Công giáo. Tấn công dân sự của Chúa, dân sự trung thành của Chúa trong suốt thời kỳ mà lịch sử gọi là thời kỳ gì? Dark Age hay là thời kỳ đen tối, hay thời kỳ hắc ám. Suốt trong thời kỳ bao lâu? Trong thời gian bao lâu? Kinh Thánh ghi lại 1260 năm, từ năm 538 cho đến năm 1798 là khi chế độ bị nã Pha Luân Đại Đế, cuộc cách mạng Pháp Quốc lật đổ. Nghĩa là sau khi ma quỷ thua Đức Chúa Giêsu, ma quỷ dùng các thế lực của La Mã giáo để tấn công hội thánh của Chúa, bắt bớ hội thánh của Chúa. Kinh Thánh nói rằng Chúa cho họ chạy về ở trong đồng vắng để ẩn náu trong thời gian trung cổ đó. Và quý vị biết họ chạy trốn ở đâu không? Chạy trốn ở đâu? Ở trong núi, ở trên núi, ở tại Âu Châu. Và cuối cùng họ chạy qua đâu? Qua Mỹ Châu này, ở tại Mỹ Châu để ẩn náu. Và đọc lại đoạn 12 câu thứ 17 của sách Khải Huyền. Con rồng dặn người đàn bà bèn đi tranh chiến cùng các con cái khác, hay là dịch cho đúng nghĩa, các con cái còn sót lại của người đàn bà là những kẻ như thế nào? Giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Tức là cuộc chiến bây giờ như thế nào? Cuộc chiến Satan sẽ đi tấn công những người trung tín với Chúa, tấn công người nữ rồi, tấn công Đức Chúa Giêsu rồi, bây giờ qua tấn công những người trung tín với lại Đức Chúa Giêsu, và đặc biệt là những người trung tín trong ngày cuối cùng là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng lời chứng của Đức Chúa Giêsu, hay giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Đọc lại với tôi một câu Kinh Thánh nữa, đọc câu con Thánh nữa thưa quý vị. 2 Thessalonica đoạn 2 câu số 3, đoạn 2 câu số 3 cho đến câu số 8. Mặc cho ai dùng cách nào cũng đừng để cho họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối nghịch. Đọc lại. Mặc cho ai dùng cách nào đừng để cho họ lừa dối mình, vì phải có sự gì trước? Bỏ đạo đến trước. Và có ai? Có người tội ác con của sự hư mất. Quý vị bây giờ nhớ Satan có dòng dõi không? Dòng dõi của Satan là ai? Con của sự hư mất. Đây là dòng dõi của Satan, the seed of Satan. Đây là dòng dõi của sự bắt. Dòng dõi này đã hành động ở trong thời kỳ trung cổ, nhưng mà ngày cuối cùng dòng dõi này sẽ phát triển ở trên thế giới. Cái người này sẽ nắm đầu ở trên thế giới, sẽ lãnh đạo trên thế giới. Đọc tiếp với tôi. Tức là kẻ như thế nào? Đối địch hay là Antichrist, chống định lại Đức Chúa Giêsu, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lại đến nỗi làm gì? Ngồi ở trong đền của Đức Chúa Trời và chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Anh em khá không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao? Hiện nay anh em biết rõ điều đã làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ mà thôi. Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi. Song đấng còn ngăn trở cần phải cắt đi. Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra rồi có chuyện gì xảy ra? Đức Chúa Giêsu sẽ làm gì? Sẽ dùng hơi miệng của Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của Ngài đến. Quý vị nhớ hồi nãy tôi nói cuộc chiến giữa người nữ với lại Satan, giữa dòng dõi người nữ với lại Satan và giữa dòng dõi người nữ với lại dòng dõi của Satan. Mình chưa thấy cuộc chiến giữa dòng dõi người nữ với lại dòng dõi của Satan, và trong Kinh Thánh cho mình biết chuyện này xảy ra khi nào? Khi Đức Chúa Giêsu tái lâm, dòng dõi của Satan sẽ trở thành Antichrist để cai trị thế gian. Bây giờ Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm và Đức Chúa Giêsu sẽ hủy diệt nó ở trong ngày cuối cùng. Đừng bao giờ nghĩ rằng chánh với tà sẽ bắt tay lại với nhau, tại vì Đức Chúa Trời nói như thế nào? Ta sẽ đặt sự đối nghịch ở giữa người nữ với lại Satan, giữa dòng dõi của người nữ với lại dòng dõi Satan, giữa dòng dõi người nữ với lại Satan. Sẽ có một sự đối địch. Và quý vị thấy rằng ở trong lịch sử của nhân loại và cho đến ngày hôm nay, những người nào giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu sẽ đứng trở thành một thế và sẽ đối địch lại tất cả mọi tôn giáo gọi là Babylon sai lầm. Đức Chúa Trời sẽ có dân sự trung tín của Ngài ở khắp nơi. Có những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu ở khắp nơi. Và Đức Chúa Trời đã đặt sự đối địch này rồi, 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Và tôi đã giảng cho quý vị biết bao nhiêu năm nay. Quý vị muốn biết chánh với tà trong ngày cuối cùng, quý vị phải đi tìm cái gì? Tìm điều răn thứ mấy? Điều răn thứ tư và điều răn thứ hai. Điều răn thứ hai và điều răn thứ tư là hai điều răn để cho mình thấy được chánh với tà. Sẽ có sự thù nghịch đặt ra, cuộc chiến nó sẽ đến ngày Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Và Đức Chúa Giêsu sẽ có những người trung tín với Ngài, những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu, và con rồng sẽ dùng Antichrist để tấn công họ, con rồng tấn công những người còn sót lại. Đức Chúa Giêsu sẽ xuất hiện, sẽ tái lâm và Chúa lấy sự vinh hiển của Chúa sẽ giết chết Antichrist và cứu những người đó lên ở trong ngày cuối cùng. Cho nên đừng mong, đừng bao giờ nghĩ đến du di, đừng bao giờ nghĩ đến nhân nhượng, đừng bao giờ nghĩ đến đàng hòa hiệp hòa đồng, mà chỉ có trung tín cho đến chết. Chỉ có trung tín cho đến chết. Cuộc chiến đã xảy ra từ thời Eva và cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến ngày cuối cùng và càng ngày trở nên khốc liệt hơn. Cho nên dân sự của Chúa, quý vị đừng nghĩ rằng quý vị sống trong sự bình yên. Kinh Thánh nói rằng, người ta nói rằng bình hòa và an ổn, nhưng thần linh sẽ có chuyện gì xảy ra? Tai họa sẽ đổ xuống. Cho nên con cái dân sự của Chúa phải tỉnh thức, phải đề phòng và phải sẵn sàng. Lẽ thật của Chúa phải được giảng ra. Và tôi nói với quý vị điều này. Nếu quý vị hỏi tôi muốn chọn đứng ở trong chiến tuyến nào? Tôi đứng với người nữ, đứng với những người trung tín với Đức Chúa Giêsu, giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng Đức Chúa Giêsu, hay là đứng với lại đa số thuộc về Satan, thuộc về Babylon? Quý vị hỏi tôi sẽ chọn chiến tuyến nào? Tôi nói với quý vị này, tôi chọn chiến tuyến nào mà tôi biết rằng cuối cùng chiến tuyến đó sẽ thắng. Tôi chọn đứng về phe nào mà tôi biết cuối cùng phe đó sẽ thắng. Và tôi hỏi quý vị, ai sẽ thắng? Đức Chúa Giêsu sẽ thắng. Đức Chúa Giêsu sẽ thắng. Đức Chúa Giêsu sẽ thắng. Và những kẻ trung tín với Ngài sẽ chiến thắng. Thánh Huyền đoạn 17 câu 12 đến câu 14, Đức Chúa Giêsu sẽ thắng, những kẻ trung tín với Ngài sẽ thắng. Ngày cuối cùng ma quỷ sẽ vận động tất cả thế giới để hòa hiệp hòa đồng trở thành một khối và tấn công những người nào trung tín với Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà cái thánh ghi lại đoạn 17 câu thứ 12 đến câu thứ 14 của Khải Huyền là những người trung tín với Đức Chúa Giêsu sẽ thắng. Ở trong cái môn thể dục nhào lộn, ở trong kỳ thế vận hội Olympic năm 1996, ở trong cái môn gymnast là cái môn thể dục mà nhào lộn, đội Hoa Kỳ gần chiếm huy chương vàng. Tất cả đều tốt đẹp hết, chỉ còn lại một người cầu thủ Luật sĩ là cô Carrie Strug. Nếu mà cô nhào lộn và thành công là đội Hoa Kỳ sẽ có huy chương vàng hết. Và cô còn có một cơ hội nữa để cô tới phiên cô để nhào lộn, đứng lên để biểu diễn. Và nếu cô thành công là đội Hoa Kỳ sẽ đoạt huy chương vàng. Nhưng mà ngay trong cái giây phút đó, sau cái lần biểu diễn trước cái lần cuối cùng, Carrie bị trật mắt cá chân. Và cô ngồi cô khóc, đau quá cô ngồi cô khóc. Cô khóc vì đau đớn. Và đồng thời cô ngồi cô khóc vì cô không thể nào tiếp tục đi ra để đua nữa. Và cô biết là nếu cô không đi ra để đua thì đội Hoa Kỳ sẽ thua. Nhưng mà cô không thể nào bước đi được nữa, cô đã bị thương. Cho nên cô chỉ biết ngồi khóc. Ngay ở trong cái giây phút đó, người huấn luyện viên của cô đứng ở phía bên ngoài và nói với lại Carrie: Carrie, con có thể làm được. Con có thể làm được. Hãy cố gắng lên. Tao biết là con có thể làm được. Bây giờ Carrie đang ngồi khóc, đau đớn, nghe tiếng của huấn luyện viên của mình. Rồi cô nhìn lên. Đột nhiên cô đứng dậy, cô khập khiễng đi ra sàn nhảy. Cô khập khiễng đi, trước đó cô đi không được. Cô khập khiễng đi ra. Trước đó cô đã cố gắng mà đi không nổi, bây giờ cô cứ khập khiễng đi ra. Và cô đứng sẵn sàng vào trong cái vị trí, sẵn sàng để nhào lộn rồi. Đột nhiên cô chạy. Chạy rồi cô nhảy xong cô nhào lộn ở trên cái bờ xong. Cô bắt đầu hạ xuống đất. Và cô hạ xuống đất, cô đứng vững vàng. Và đưa đội của cô đến sự chiến thắng huy hoàng. Đội Hoa Kỳ nhận được huy chương vàng. Cô Carrie kể lại sau đó: tất cả những gì mà tôi làm lúc bây giờ tôi không thể nào bước đi được nữa, tôi quá đau. Nhưng cặp mắt của tôi cứ nhìn vào huấn luyện viên của tôi. Tôi cứ cặp mắt của tôi chăm chú nhìn vào huấn luyện viên của tôi, nghe lời của huấn luyện viên của tôi khuyến khích. Và tôi chăm chú rồi tôi bước đi ra, rồi tôi chỉ biết nhìn xong rồi tôi chỉ nghe, rồi tôi nhảy tôi làm. Tôi không biết gì nữa hết. Và tôi đã đạt được. Quý vị, chúng ta sẽ không đứng nổi bởi sức của chúng ta. Chúng ta sẽ không làm nổi bởi sức của chúng ta. Nhưng tôi bảo đảm với quý vị, nếu quý vị chăm chú nhìn vào Đức Chúa Giê-xu và chăm chú lắng nghe lời của Ngài, tôi bảo đảm với quý vị, cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng. Cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng. Nếu chúng ta nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, và lắng nghe theo lời của Ngài, và đặc biệt là 10 điều răn và lòng tin ở trong Đức Chúa Giê-xu.
An bình hạnh phúc đến đây xin tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trên lần phát hình hay phát thanh kế tiếp, hay trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com. anbinhhạnhphuc.com. Kính chào tạm biệt.